Bây giờ tôi đi vào phần thứ ba, đó là chân lý duyên khởi, hay là chân lý 12 nhân duyên. Phần vừa rồi tôi trình bày về vị trí của 12 nhân duyên, đó là tất cả Đức Phật quá khứ đều thành đạo từ 12 nhân duyên. Ý nghĩa của 12 nhân duyên là tôi mới định nghĩa một cách tổng quát thôi, sẽ đi vào chi tiết vào những lần sau. Bây giờ đi vào phần thứ ba, đó là chân lý của 12 nhân duyên. Đức Phật dạy như thế này: và này các tỳ kheo, giáo lý duyên khởi này, cho dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy, Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng đạt định lý ấy. Sau khi chứng ngộ, chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Ngài nói, do duyên sinh, này các tỳ kheo có già chết, do duyên hữu, này các tỳ kheo có sinh, vân vân và vân vân. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là như tánh, là bất hư vọng tánh, là bất dị tánh, là y duyên tánh. Này các tỳ kheo, đây gọi là giáo lý duyên khởi. Đọc vậy thôi chứ chắc đáng không hiểu gì thế, vì danh từ Phật học nhiều quá. Nhưng mà đại khái như thế này, Đức Phật muốn nói như thế này. Này các tỳ kheo, 12 nhân duyên này, cho dù Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện, thì 12 nhân duyên này vẫn là như thế. Đức Phật xác định như thế nào? Yếu tố chân lý của 12 nhân duyên. Tức là cho dù Phật ra đời hay Phật không ra đời, thì mỗi chúng sinh của chúng ta vẫn đeo mang trong, vẫn trôi lăn trong cái vòng 12 nhân duyên. Không thể nói khác được. Phật ra đời cũng như thế, mà Phật không ra đời thì nó cũng như thế. Nhưng cái đặc điểm ở Phật là gì? Chính Phật là người giác ngộ và thấy nó một cách đặc biệt. Đức Phật nói như thế này: Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng đạt định lý ấy, và sau khi chứng ngộ, chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Và Như Lai nói như thế này: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, cho đến lão, lão thực. Thì đó là yếu tố chân lý. Tôi đưa ra một ví dụ. Ví dụ như mình ở Cali này, mình bẻ một trái ớt, rồi mình dụi vô mắt mình, con mắt mình cay, đúng không? Rồi bây giờ mình đi qua bên châu Âu, mình bẻ trái ớt, mình dụi vô mắt, con mắt nó có cay không? Nó cũng cay. Thì đó là chân lý. Chân lý là cái không thể thay đổi được, không thể dùng quyền năng để thay đổi được. Nó là sự thật. Cho nên tiếng Anh dịch tiếng chân lý là the truth, nghĩa là sự thật. Cho dù sức Đức Phật xuất hiện, Đức Phật giáng sinh hay không giáng sinh, thì chân lý là chân lý. Không ai có thể nói khác được. Cái điều ở đây tôi xin nói kỹ hơn một chút. Đó là 12 nhân duyên này là như tánh, là bất hư vọng tánh, là bất dị tánh, là y duyên tánh. Như tánh là gì? Là do các pháp gặp nhau mà sinh khởi, thì cái đó được gọi là như tánh. Từ khi mà một các duyên đã gặp gỡ, thì không có cái chuyện mà, ví dụ như là mình đổ dầu vào lửa, hay là mình lấy lửa mình châm dầu thì nó sẽ phật lên. Bắt buộc là như vậy. Bất hư vọng có nghĩa là không thể nào khác được. Khi mà mình cầm cái bật lửa mình đốt thùng xăng là nó phật cháy, cái đó là đương nhiên thôi. Không có trời đất nào có thể mà làm cho đường cháy. Cho nên cái đó gọi là như tánh, là bất hư vọng tánh, hay là bất dị như tánh. Đó là yếu tố chân lý, tính chất chân lý. Các Phật tử có đọc chuyện của Shakespeare, trong đó có nói một câu là hoa hồng, cho dù bạn có gọi nó là tên nào, thì hương thơm của nó vẫn là như thế. Đó là chân lý đó. Bất hư vọng. Đó là như tánh. Là bất dị. Bất dị là không thể đổi khác đi được. Không thể biến đổi được. Hoa hồng, mình gọi nó là hoa bìm bìp, hay là hoa bưởi, hoa ổi gì, thì cái mùi thơm của hoa hồng vẫn là hoa hồng mà thôi. cho dù mình có gọi nó bất kỳ tên gì, thì đó là yếu tố chân lý. Bây giờ, cái vòng 12 nhân duyên này, mục tiêu của nó là như thế nào? Xin nói rõ, 12 nhân duyên này còn được gọi là giáo lý duyên khởi, có đặc tính của nó là làm điều kiện, làm nền tảng cho các pháp sinh khởi. Và nhiệm vụ của nó là gì? Là tiếp tục quá trình đau khổ. Xin đại chúng nhớ rõ nhiệm vụ của 12 nhân duyên này. Vì sao nó có cái 12 nhân duyên này? Nhiệm vụ chính của nó là gì? Để tiếp tục, hay nói khác hơn là kéo dài quá trình đau khổ của con người. Cho nên khi mà Đức Phật mà Ngài chặt đứt vòng 12 nhân duyên, như về sau này tôi trình bày, thì Ngài được giác ngộ. Ngày nào mình còn bị trói buộc bởi vô minh, hành thức, danh sắc, xấu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sinh và lão tử, thì ngày đó mình càng khổ đau. Ngày nào mình chặt đứt được 12 nhân duyên thì ngày đó mình giác ngộ. Cho nên xin nhắc lại là cái nhiệm vụ của 12 nhân duyên là gì? Là tiếp tục quá trình đau khổ. Hay là khác hơn là để kéo dài đau khổ. Ở đây tôi xin trích dẫn ý kiến của Ngài Phật Âm. Ngài Phật Âm là một vị thánh tăng tên là tiếng Phạn gọi là Buddhaghosa. Ngài có nói như thế này: đế, ngã, kiết sinh và cơ cấu các duyên, đây là bốn việc rất khó giảng. Xin nhắc lại, đế là các thánh đế, ngã, kiết sinh và cơ cấu các duyên, đó là những việc rất khó giảng, khó thấy. Cho nên khi đại chúng, tôi nhắc đi nhắc lại là đại chúng mình cố gắng một chút thì mình có thể hiểu được, vận dụng cái trí tuệ của mình để mà mình hiểu thêm.